phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Lệ Thủy.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý, đăng tin địa phương, phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Tiếp đó có phóng sự, nỗ lực bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống. Chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống mời quý vị và các bạn nghe bài viết một số nội dung cơ bản của luật nghĩa vụ quân sự. Sau đây là nội dung chi tiết. Những năm gần đây, xã Trường Thủy đã tích cực vận động người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích đất gò đồi sản xuất kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả nhằm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích đất gò đồi sản xuất kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả tại địa phương, xã Trường Thủy đã chủ động phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện và các phòng ban chuyên môn mở nhiều lớp tập huấn, hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng và chăm sóc cây có múi, lắp đặt và sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm theo công nghệ Israel, xử lý rơm rạ làm phân bón sau thu hoạch. Toàn xã hiện có tổng diện tích cây ăn quả 46 hectare. Riêng từ năm 2018 đến nay đã chuyển đổi được 35 hectare đất vườn, rừng kém hiệu quả sang trồng các loài cây như cam, bưởi da xanh, chanh, thanh long ruột đỏ, bơ, sả nguyên liệu, đinh lăng. Bên cạnh đó, xã cũng đã xây dựng được 15 vườn mẫu. Nhiều vườn mẫu có diện tích lớn như vườn ông Đỗ Tiến Tinh, Nguyễn Văn Ngọ. Hiện nay, xã đang triển khai nhân rộng mô hình, vận động cán bộ đảng viên và nhân dân tích cực xây dựng các vườn mẫu, phấn đấu tăng số lượng vườn mẫu có hiệu quả kinh tế cao nhằm gia tăng thu nhập, tạo thêm cơ hội việc làm cho người dân. Những ngày này, bà con nông dân trong huyện đang tích cực xuống giống sắn vụ đông xuân năm 2023. Vụ đông xuân năm nay, toàn huyện Lệ Thủy dự kiến trồng trên 850 hectare sắn, tập trung ở các xã Mai Thủy, Dương Thủy, Phủ Thủy, Kim Thủy, Trường Thủy. Sắn là một trong những loài cây trồng chủ lực với nhiều ưu điểm, dễ trồng, chịu được khô hạn, chi phí thấp, công chăm sóc không nhiều và ít bị sâu bệnh, nên được nông dân Lệ Thủy tập trung phát triển mở rộng diện tích. Các loài dòng sắn chủ yếu được trồng là KM94, sắn mi, sắn ba trang địa phương. Cùng với việc chủ trồng đầu tư phân bón ngay từ khi trồng để tăng năng suất, người dân còn áp dụng các kỹ thuật thâm canh, xen canh các loài cây như đậu, bắp, vừa có tác dụng cải tạo đất trồng sắn, vừa nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích. Xã Hoa Thủy có tổng đàn gia súc 2.500 con trâu bò, riêng bò 100% thực hiện phương án nuôi nhốt chuồng, trâu bán chăn thả. Để đảm bảo sức khỏe cho đàn gia súc trong những ngày giá rét, chính quyền xã đã tuyên truyền bà con chăn nuôi trâu bò đảm bảo đầy đủ nguồn thức ăn như rơm, cỏ, chuồng luôn sạch sẽ, thường xuyên dọn phân, không để phân tồn đọng, cho trâu bò uống nước có pha muối. Ngoài ra, bà con cắt lá chuối khô treo trong chuồng, vừa xua muỗi, vừa giữ ẩm cho trâu bò. Bên cạnh đó, các hộ chăn nuôi phối hợp với cán bộ thú y tiêm phòng đầy đủ cho đàn gia súc bởi thời tiết lạnh ở trâu bò dễ phát sinh tụ huyết trùng, bệnh cược chân. Tin rằng với việc phòng chống rét cho trâu bò, đàn gia súc ở xã Hoa Thủy sẽ được giữ ấm trong những ngày giá rét. Ngày 19 tháng 12, Phòng Giáo dục và Đào tạo Lệ Thủy tổ chức khai mạc hội thi giáo viên dạy giỏi bậc mầm non năm học 2022-2023. Hội thi diễn ra từ ngày 19 tháng 12 đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2022. Tham gia hội thi có 97 giáo viên đến từ 28 trường mầm non. Trong đó có 96 giáo viên thuộc các trường công lập, một giáo viên thuộc trường tư thục công ty cổ phần Lenin. Chương trình hội thi được tinh giảm hơn so với các năm trước. Mỗi thí sinh phải thực hiện một tiết dạy, giảm một tiết. Theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra hội thi và trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em của cá nhân tại cơ sở giáo dục nơi giáo viên đang làm việc. Hội thi được tổ chức 2 năm một lần nhằm tạo điều kiện cho giáo viên được thể hiện năng lực sư phạm của mình, được trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy với đồng nghiệp. Đây cũng là cơ hội để các giáo viên khẳng định bản thân. Thông qua hội thi, giúp giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Qua đây, Phòng Giáo dục và Đào tạo Lệ Thủy có căn cứ đánh giá thực trạng đội ngũ. Từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục. Sáng 18 tháng 12, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện đã diễn ra Đại hội đại biểu dòng họ Hoàng Huynh Lễ Thủy lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đại hội điểm của dòng họ Hoàng Huynh tỉnh Quảng Bình. Dự đại hội có đại diện Hội đồng dòng tộc Hoàng Huynh Việt Nam, tỉnh Quảng Bình và các vị nguyên lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện Hội đồng dòng họ các huyện, thành phố và 120 đại biểu đến từ 45 dòng họ Hoàng Huynh trên địa bàn huyện. Theo các tài liệu lịch sử, họ Hoàng đã có mặt trong cộng đồng dân tộc Việt Nam qua hàng nghìn năm và hiện nay họ Hoàng Huynh xếp thứ 5 trong cả nước với khoảng trên 5 triệu người, chiếm 5,1% dân số của Việt Nam. Riêng ở Lễ Thủy có trên 6.000 người mang họ Hoàng Huynh, chiếm khoảng 4,5% dân số của huyện. Dòng họ Hoàng Huynh dù ở thời đại nào cũng luôn mang trong mình lòng tự tôn dân tộc để lập nên nhiều chiến công vẻ vang. Trong đó, vào thời đại Hồ Chí Minh, những người con họ Hoàng đã nêu cao tinh thần cách mạng để chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ, giành lại độc lập tự do cho dân tộc và dựng xây đất nước. Dòng họ vinh dự có bà Hoàng Thị Loan đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Phát huy truyền thống yêu nước, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ đã có hàng nghìn con em ưu tú của họ Hoàng Huynh trong huyện tham gia lực lượng vũ trang. Đã có 14 người được nhà nước vinh danh bà mẹ Việt Nam anh hùng. Dòng họ Hoàng Huynh Lễ Thủy là một tổ chức xã hội được lập ra để tập hợp người dân thuộc các chi phái của dòng họ. Từ đó, tăng cường sự đoàn kết, hỗ trợ nhau trong đời sống và bảo tồn, phát huy truyền thống tốt đẹp của dòng họ, quê hương. Với tinh thần thống nhất cao, đại hội đã bầu ra 21 vị vào Hội đồng họ Hoàng Huynh, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng thời, đại hội đã xây dựng quy chế hoạt động, xác định mục tiêu trong nhiệm kỳ 2023-2028 là xây dựng dòng họ Hoàng Huynh Lễ Thủy trở thành một tổ chức đoàn kết vững mạnh và phát triển. Các chi phái ở cơ sở xã thị trấn được củng cố, kiện toàn, tạo tiền đề vững chắc để thúc đẩy phong trào đoàn kết, khuyến học khuyến tài, triển khai các hoạt động từ thiện vì an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương Lễ Thủy ngày càng giàu mạnh. Trước đại hội, đoàn đại biểu của dòng họ đã đến dâng hương tại đền thờ Thượng tướng Quần Công Hoàng Hội Khanh ở thôn Thường Phong, người được coi là vị thanh hoàng lập nên cả một vùng rộng lớn của huyện Lễ Thủy ngày nay. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Quý vị và các bạn thân mến, nhiều năm gần đây, cùng với những bất ổn về thị trường, những tác động tiêu cực của dịch bệnh, một số làng nghề ở huyện Lễ Thủy hiện nay bị suy giảm cả về quy mô hoạt động, hiệu quả kinh tế lẫn sắc thái văn hóa. Khôi phục và phát triển làng nghề truyền thống có ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn ở huyện Lễ Thủy. Phóng sự Huyện Lễ Thủy nỗ lực bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống do phóng viên Hồng Mến và Minh Linh thực hiện. Trên địa bàn huyện Lễ Thủy hiện có 5 làng nghề truyền thống được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận, bao gồm làng nghề nón lá Quy Hầu xã Liên Thủy, làng nghề chổi đót Lê Minh xã Mai Thủy, làng nghề chiều cói An Xá xã Lộc Thủy, làng nghề mộc mỹ nghệ đan lạt Xuân Bô xã Xuân Thủy và làng nghề rượu Tuy Lộc xã Lộc Thủy. Theo thời gian, nhiều làng nghề truyền thống hiện đang đứng trước nguy cơ mai một. Những năm gần đây, huyện Lễ Thủy đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ gìn và bảo tồn các làng nghề truyền thống tại địa phương. Trong đó, việc triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP đã góp phần khai thác và phát huy bản sắc vùng miền, quảng bá sản phẩm, thương hiệu của các làng nghề, nâng cao sinh kế cho người dân, giúp giữ gìn, bảo tồn và phát triển các làng nghề tại địa phương. Đến với làng nghề chổi đót ở thôn Lê Binh, xã Mai Thủy, không mấy xa lạ khi bắt gặp hình ảnh các ba, các chị tay đang thoăn thoắt xẻ đót, buộc chổi, trò chuyện râm ran. Làng nghề truyền thống làm chổi đót không chỉ mang lại việc làm cho người dân nơi đây, mà còn góp phần gìn giữ, lưu truyền những giá trị văn hóa. Nghề này chủ yếu sản xuất thủ công theo hộ gia đình, không đòi hỏi trình độ cao. Tuy nhiên, lại rất cần sự cân cù, khéo léo mới cho ra những cây chổi vừa bền, vừa đẹp. Bà Đinh Thị Nhàn, thành viên làng nghề chổi đót Lê Binh, xã Mai Thủy cho biết.
Đối với cái nghề làm đót này á, là cái đót thường thường là lỗ vào cuối năm. Thì cho nên cái yêu cầu của chị em làm nghề đót á, là mong rằng là có được một cái nguồn vốn kịp thời để đầu năm để cho cho chị em mà là có cái nguồn vốn để thu mua đót kịp thời. Vì cái đầu ra đầu cái sản phẩm làm ra thì thường thường được bán vào cuối năm là nhiều nhất. Vì vậy cho nên cái nguồn vốn để thu lại á là chưa kịp để mà thu hoạch đót. Vì vậy cũng mong là chị em mong rằng là có một cái nguồn vốn cấp là để cho chị em có sẵn cái vốn để thu mua đót kịp thời theo mùa vụ. Và cái thứ hai nữa là hiện nay trên thị trường là có rất nhiều cái màu mà chồi, tuy nhiên Lê Bình cũng có rất nhiều cái màu chồi rồi, nhưng mà trên thị trường còn có nhiều cái màu chồi khác hơn, thì mong rằng các cấp chính quyền cũng là cho chị em trong tổ làng nghề là đi học, đi tập huấn để nâng cao cái màu mạ chồi để đáp ứng với cái thị trường hiện nay.
Hiện nay ở Lê Bình có 100 hộ với hơn 50 lao động làm nghề chồi đót. Nghề làm chổi phù hợp với nhiều lứa tuổi, đối tượng nào cũng có thể làm được. Trẻ em có thể chải đót, phơi lươm, người già có thể vọt mây, vào cán. Thời gian làm nghề đó chủ yếu ở trong nhà nên có thể tranh thủ bất kỳ lúc nào. Chổi đót Lê Bình chủ yếu được đưa đi tiêu thụ ở các địa phương trên địa bàn huyện Lệ Thủy. Một số ít thương lái đem đi tiêu thụ ở Quảng Ninh, Đồng Hới và xa nhất là vào Đông Hà, Quảng Trị. Sau nhiều năm duy trì, chất lọc kinh nghiệm và sáng tạo, đến nay, nghề làm chổi đót Lê Bình đã đứng vững trên thị trường, giải quyết được nhiều việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng cho người dân. Ông Nguyễn Văn Thái, trưởng thôn Lê Bình, xã Mai Thủy, Bọc Bạch.
Hiện nay, thôn Lê Bình được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận làng nghề, bao gồm nghề chổi đót và nghề cả sàn. Và hiện nay, nghề cả sàn đã mai một, còn nghề chổi đót thì tôi mong muốn thành lập hợp tác xã để duy trì nghề chổi đót và tạo thương hiệu. Mong muốn cấp trên giúp đỡ về máy móc, khoa học kỹ thuật để sản xuất và nâng cao mẫu mã cạnh tranh thị trường trong và ngoài tỉnh, tạo điều kiện nâng cao đời sống cho nhân dân.
Không những làng nghề chổi đót mà làng nón lá Quy Hầu xã Liên Thủy được người dân và du khách biết đến với sản phẩm nón lá nổi tiếng về độ bền và đẹp. Làng được công nhận là làng nghề truyền thống vào năm 2008. Nhiều năm trở lại đây, trong khi không ít nghề truyền thống bị mai một, thì nghề làm nón lá ở làng Quy Hầu vẫn tiếp tục phát triển, giúp hàng trăm hộ dân địa phương thoát nghèo và có cuộc sống khá giả. Tùy vào từng loài nón, như nón dưa hay nón lá, thời gian để làm ra một chiếc nón sẽ khác nhau và mức giá cũng khác nhau. Bình thường, mỗi người làm được từ 1 đến 2 chiếc nón trên một ngày, trừ chi phí lãi được từ 35 đến 40 nghìn đồng. Năm 2022, có 450 hộ tham gia làm nón, doanh thu khoảng 135 triệu đồng, mang lại thu nhập khoảng 20 đến 30 triệu đồng trên người trên năm. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Liên Thủy cho biết.
Nghề nón lá Quy Hầu đã có từ xa xưa, thì cách đây hơn 100 năm. Hiện nay, nhân dân thôn Quy Hầu, xã Liên Thủy vẫn đang còn duy trì, giữ vững và phát huy, nhân rộng ra một số địa phương khác trong huyện và cũng đã nghiên cứu, thì thay đổi, thì màu mà để đưa ra thị trường một những sản phẩm mới để phục vụ nhu cầu của thị trường và nâng cao cái thu nhập cho người sản xuất nón lá. Tuy nhiên, thì hiện nay thì nón lá thôn Quy Hầu vẫn còn gặp một số khó khăn, đó là nguồn cung cấp nguyên liệu đầu vào phụ thuộc các nhà cung cấp từ nơi khác đến, và nguồn tiêu thụ sản phẩm nón lá còn phụ thuộc vào các nhà thu mua, tức các nhà đại lý, và giá cả sản phẩm cũng rất thấp so với công lao động và giá cả thị trường hiện nay. Để nghề nón lá truyền thống của thôn Quy Hầu được duy trì và phát triển, chúng tôi kính đề nghị các cấp có quan tâm hỗ trợ về cái chuyên môn để thành lập cái tổ hợp tác và hỗ trợ thì bao tiêu cái sản phẩm đầu ra cho nón lá Quy Hầu, tạo điều kiện để làng nghề nón lá Quy Hầu được duy trì và phát triển và nâng cao thu nhập cho người dân làm nón lá ở thôn Quy Hầu, xã Liên Thủy.
Các làng nghề trên địa bàn huyện Lệ Thủy có từ lâu đời, gắn với đặc trưng từng địa phương. Tuy nhiên, trong xu hướng phát triển theo cơ chế thị trường, nhiều làng nghề không bắt kịp, dần mất đi thị phần và cả sự quan tâm của người tiêu dùng. Từ đó dẫn đến việc người làm nghề chỉ làm vì đam mê, làm vì muốn giữ lại nghề truyền thống của cha ông mà không tính đến chuyện mở rộng quy mô hay cải tiến mặt hàng truyền thống để bắt kịp nhu cầu của người tiêu dùng. Mặt khác, việc giảm sút về quy mô hoạt động của các làng nghề là do thu nhập không cao, không còn là sự lựa chọn của phần lớn người dân nông thôn trong độ tuổi lao động. Để tạo điều kiện cho các làng nghề phát triển, huyện Lệ Thủy đã chủ động xây dựng thương hiệu các làng nghề, trong đó triển khai nhiều chính sách hỗ trợ cho các làng nghề như hướng dẫn tham gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP, đồng thời đẩy mạnh chương trình quảng bá, giới thiệu sản phẩm làng nghề tại các hội chợ, triển lãm, xây dựng và phát triển các điểm đến du lịch cộng đồng gắn với làng nghề truyền thống, nhằm giới thiệu quảng bá rộng rãi sản phẩm đến với người tiêu dùng. Chuyên mục Phát thanh, pháp luật và đời sống. Thưa quý vị và các bạn, Luật Nghĩa vụ quân sự được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Đây là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân đã được hiến pháp ghi nhận. Chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tài ngũ và phục vụ trong ngành dự bị của quân đội nhân dân nhằm góp phần xây dựng quốc phòng an ninh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những công dân đến tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự cần thể hiện tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ của mình đối với Tổ quốc. Các gia đình cần động viên, khuyến khích con em mình tham gia thực hiện luật nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi luật định. Quyền lợi được hưởng khi đi nghĩa vụ quân sự đối với hạ sĩ quan, binh sĩ tài ngũ, miễn tiền cước khi chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện, được cấp 4 tem thư trên một tháng. Khi tham gia tuyển sinh được cộng điểm ưu tiên. Trước khi nhập ngũ là thành viên hộ nghèo, học sinh, sinh viên nếu vay tiền từ ngân hàng chính sách xã hội thì được tạm hoãn trả và không tính lãi suất trong thời gian tại ngũ. Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ sau khi xuất ngũ, trợ cấp xuất ngũ một lần, trợ cấp tạo việc làm. Khi xuất ngũ, được đơn vị tiễn và đưa về địa phương nơi cư trú hoặc được cấp tiền tàu xe và phụ cấp đi đường. Được tiếp nhận vào học tiếp tại các trường mà trước khi nhập ngũ đang học hoặc có giấy gọi. Nếu có nhu cầu đào tạo nghề và đủ điều kiện thì được hỗ trợ đào tạo nghề. Được tiếp nhận vào làm việc, bố trí việc làm tại nơi trước khi nhập ngũ đang làm. Được đảm bảo thu nhập, tiền lương, tiền công. Hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ khi về địa phương được ưu tiên sắp xếp việc làm và cộng điểm trong tuyển sinh, tuyển dụng công chức, viên chức. Trong thời gian tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngày tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo. Đối với người nhà hạ sĩ quan, binh sĩ tài ngũ, nhà ở gặp tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai dẫn đến sập hư hỏng, trợ cấp 3 triệu đồng trên suất trên lần. Thân nhân bị ốm đau từ 1 tháng trở lên hoặc điều trị 1 lần tại bệnh viện từ 7 ngày trở lên, trợ cấp 500.000 đồng trên một thân nhân trên 1 lần. Thân nhân từ trần, mất tích, trợ cấp 2 triệu đồng trên người. Con đẻ, con nuôi hợp pháp được miễn giảm học phí. Bố đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc của chồng, người nuôi dưỡng hợp pháp của bản thân, của vợ hoặc của chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp đến đủ 18 tuổi. Con đẻ, con nuôi hợp pháp trên 18 tuổi nhưng bị tàn tật, mất khả năng lao động, theo quy định của pháp luật được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Các hành vi bị cấm theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự, trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự, chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự, gian dối trong khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định về nghĩa vụ quân sự, tổ chức, cá nhân có hành vi trốn tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Các chế tài xử phạt khi vi phạm. Về xử phạt hành chính, Nghị định 120/2013/NĐ-CP ngày 9 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu nêu rất rõ. Vi phạm quy định về nhập ngũ, phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.500.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng. biện pháp khắc phục hậu quả, buộc chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, vi phạm các quy định về thực hiện nghĩa vụ quân sự, phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không bố trí sắp xếp thời gian, không tạo điều kiện cho công dân thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự, sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, thực hiện lệnh gọi nhập ngũ. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi cản trở người có trách nhiệm thi hành nhiệm vụ về đăng ký nghĩa vụ quân sự, sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, thực hiện lệnh gọi nhập ngũ. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không tiếp nhận lại công dân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về cơ quan tổ chức cũ làm việc. Về truy cứu trách nhiệm hình sự, theo Điều 332 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, nếu đã bị xử phạt hành chính về hành vi trốn nghĩa vụ quân sự hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Nếu có thêm các tình tiết tăng nặng như từ gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của mình, lôi kéo người khác phạm tội, mức phạt tối đa là 5 năm tù. Cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình có trách nhiệm giáo dục, động viên và tạo điều kiện cho công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.